Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu, ngày 11 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn.
Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch đấu tranh triệt phá nhiều vụ đánh bạc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Năm 2021, công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này được cụ thể hóa khi với kết quả 100% các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính đã được hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19, căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn, ngày 10 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 29 KHUBND, kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh năm 2022, với những mục tiêu, giải pháp cụ thể toàn diện. Mục tiêu chung của kế hoạch là kịp thời ứng phó với các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, giảm đến mức thấp nhất số ca mắc, số ca chuyển nặng và số ca tử vong do COVID-19. Nâng cao năng lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng phù hợp, hiệu quả trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đến phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị phòng chống dịch COVID-19. Về mục tiêu cụ thể, kế hoạch xác định. Đến hết quý 1 năm 2022, cơ bản hoàn thành bao phủ vaccine mũi 3 cho các đối tượng đủ điều kiện, triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 100% các huyện, thành phố, thị xã có cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tối thiểu 50 giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện và bố trí các cơ sở lưu trú tại các khu cách ly tập trung tuyến huyện để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nhưng không đủ điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện cách ly, điều trị tại nhà. 100% bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện có hệ thống oxy hoặc bình oxy đáp ứng đủ yêu cầu điều trị và máy thở oxy thông thường. 100% các xã phường thị trấn có trạm y tế lưu động với đầy đủ trang thiết bị theo quy định, đảm bảo mỗi trạm y tế có ít nhất 2 bình oxy. 100% cán bộ trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, tổ COVID-19 cộng đồng được tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý, điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải thực hiện nghiêm quy định về xét nghiệm tầm soát định kỳ. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt tại các huyện, thành phố, thị xã với nhiều hình thức đa dạng và phong phú đến người dân. Kế hoạch cũng nêu rõ các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về công tác chỉ đạo, điều hành, công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là các nhiệm vụ giải pháp về y tế như bảo đảm tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19, công tác giám sát, xét nghiệm SARS-CoV-2, cách ly y tế và điều trị sẵn sàng giường bệnh điều trị tại các cơ sở y tế, kể cả y tế tư nhân, bảo đảm trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và các điều kiện thiết yếu khác.
Tính từ 18 giờ ngày 9 tháng 2 đến 18 giờ ngày 10 tháng 2, thành phố Thái Nguyên ghi nhận 184 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại 25 phường xã. Cụ thể, phường Túc Duyên 15 trường hợp, Thịnh Đán 11 trường hợp, Hoàng Văn Thụ 24 trường hợp, Phú Xá 8 trường hợp, Gia Sàng 19 trường hợp, Trung Thành 2 trường hợp, Hương Sơn 3 trường hợp, Trưng Vương 2 trường hợp, Quang Vinh 3 trường hợp, Cam Giá 4 trường hợp, Tích Lương 2 trường hợp, Thịnh Đán 10 trường hợp, Tân Thịnh 2 trường hợp, Phan Đình Phùng 44 trường hợp, Quan Triều 4 trường hợp, Sơn Cẩm 5 trường hợp, Phúc Hà 7 trường hợp, Linh Sơn 3 trường hợp, Chùa Hang 1 trường hợp, Đồng Liên 1 trường hợp, Phúc Hà 6 trường hợp, Phúc Trì 4 trường hợp, Quyết Thắng 1 trường hợp, Cao Ngạn 2 trường hợp, Huống Thượng 1 trường hợp. Trong ngày 10 tháng 2, thành phố đã ghi nhận một trường hợp F0 tử vong là nữ, sinh năm 1949, trú tại xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng. Trường hợp này phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28 tháng 1 năm 2022 và có diễn biến nặng vào tối mùng 2 tháng 2. Trường hợp tử vong này được xác định có tiền sử cao huyết áp và chưa tiêm vaccine. Tính từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 2 trường hợp F0 tử vong.
Nhằm động viên khích lệ tinh thần các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, sáng ngày 11 tháng 2, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm thành phố và điểm cầu 32 xã phường. Dự tại điểm cầu trung tâm thành phố có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự phường Châu Hăng. Tại chương trình, các tân binh đã được nghe những ca khúc cách mạng, tiểu phẩm ca ngợi ý chí, tinh thần đấu tranh dũng cảm của quân và dân Việt Nam qua các thời kỳ kháng chiến để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã động viên các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của cha anh, tích cực rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tặng những phần quà ý nghĩa cho các tân binh. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 325 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong dịp Tết Nguyên đán, các công dân trúng tuyển đều thực hiện tốt các quy định về phòng dịch, cũng như đảm bảo an toàn mọi mặt để sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã động viên tặng quà các tân binh với mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang triển khai nhiều dự án công trình trọng điểm, gồm 2 dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới là dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, dự án đường Bắc Sơn kéo dài v.v. Các dự án đều đang được triển khai thi công tích cực, khẩn trương, cơ bản đáp ứng tiến độ và chất lượng. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ. Hiện dự án có 2 hạng mục công trình đã hoàn thành. Các hạng mục công trình đang triển khai thi công gồm cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng, Chùa Hang, cầu Mo Linh 1, cầu Mo Linh 2, đường khu dân cư Đồng Bẩm. Các nhà thầu đều đang nỗ lực thi công, quyết tâm phấn đấu vượt tiến độ khoảng 2 tháng và hoàn thành các công trình vào cuối năm 2022 và quý 2 năm 2023. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư trên 87,6 triệu đô la Mỹ. Dự án có 11 hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện nay chỉ còn 4 công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 đang triển khai thi công. Khối lượng hoàn thành ước đạt 82% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2022. Còn công trình xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, tiến độ thi công theo hợp đồng là tháng 6 năm 2022. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trong tháng 4 năm 2022. Đối với dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT, chủ đầu tư là doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, hiện đã hoàn thành với khối lượng đạt từ 90 đến 95%. Toàn tuyến đường Bắc Sơn kéo dài 9,5 km đã thực hiện thông xe kỹ thuật.
Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, tổng khối lượng rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là khoảng hơn 8.000 tấn, tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Mặc dù lượng rác tăng mạnh, nhưng thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã huy động tối đa công nhân, phương tiện để thu gom, vận chuyển toàn bộ rác thải vào xử lý tại nhà máy xử lý rác thải rắn, sinh hoạt Đá Mài, xã Tân Cương, nên không để xảy ra tình trạng ùn ứ, gây mất vệ sinh tại các khu dân cư. Được biết, toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong dịp Tết đã được xử lý triệt để, trong đó khoảng hơn 3.000 tấn được xử lý bằng phương pháp đốt tại nhà máy. Số còn lại được chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác Đá Mài. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch đấu tranh triệt phá nhiều vụ đánh bạc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Trung tá Dương Trung Kiên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, nhận định vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng trên địa bàn thành phố thường có diễn biến phức tạp. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn phát sinh nhiều tệ nạn khác như tín dụng đen, tội phạm hình sự. Vì vậy, trong đợt cao điểm ra quân tấn công chấn áp tội phạm từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến 15 tháng 2 năm 2022, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các xã, phường tập trung đấu tranh nạn đánh bạc, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Kết quả sau khi ra quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, Công an thành phố đã triệt phá 12 vụ đánh bạc với 60 đối tượng, thu giữ gần 100 triệu đồng. Qua đó khởi tố 5 vụ án, 22 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Điển hình qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 3 giờ ngày 10 tháng 2, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức sâm tại phòng trọ của NVH sinh năm 2002, có địa chỉ tổ 1, phường Tân Thịnh. Trên chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ một bộ bài tú lơ khơ, một chiếc điện thoại iPhone XS và gần 10 triệu đồng tiền mặt. Đáng chú ý, 6 đối tượng sinh năm từ 2000 đến 2003, có 2 người là công nhân, còn lại đều là sinh viên Đại học Thái Nguyên. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra xử lý theo quy định. Ngoài đánh bạc theo kiểu sâm, phỏm, liêng, ba cây, các đối tượng còn đánh bạc theo hình thức lô đề qua việc nhắn tin đặt số lô đề qua điện thoại. Điển hình là khoảng 10 giờ 15 phút ngày 19 tháng 1, tổ công tác của đội cảnh sát hình sự phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố kiểm tra cơ sở văn phòng nhà đất, mua bán ký gửi bất động sản, mua bán trao đổi ô tô, xe máy TNT tại đường Bắc Sơn thuộc tổ 10 phường Hoàng Văn Thụ do NTT sinh năm 1994 ở tổ 10 phường Hoàng Văn Thụ làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện 5 đối tượng, trong đó có NTK sinh năm 1998 ở tổ 9 phường Đồng Quang. Trong ngày 5 và 14 tháng 1, đã sử dụng điện thoại di động của mình nhắn tin vào điện thoại của HVL sinh năm 1992, xóm 8, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, mua lô đề với số tiền gần 15,6 triệu đồng và nhắn tin vào điện thoại của NVH sinh năm 1990, xóm 9, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, mua lô đề số tiền gần 5,5 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý. Bên cạnh đấu tranh xử lý, lực lượng công an cũng tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực không tham gia đánh bạc, có trách nhiệm trong việc quản lý giáo dục con em trong độ tuổi thanh thiếu niên để không bị dụ dỗ lôi kéo tham gia cờ bạc. Kết quả trên đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giúp nhân dân vui xuân đón Tết an lành, hạnh phúc.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này được cụ thể hóa khi với kết quả 100% các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính đã được hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, một số hạn chế cũng đã bộc lộ, cần được khắc phục trong năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.
Xe Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, ứng dụng phần mềm quản lý nhà trường, ứng dụng quản lý thông tin y tế, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là những phần mềm, những ứng dụng số đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai trong năm 2021. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính phủ số đã tạo bước đột phá cho hoạt động cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Chị Lý Hoàng Mến, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Phần mà mình rất hay để ý đó là cái hệ thống thông tin về thông báo, rồi các cái văn bản hành chính, các cái dịch vụ công, cũng như là cái nguồn thông tin về giáo dục, y tế, nó rất là chính thống.
Song song với đó, Thái Nguyên cũng đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, qua đó từng bước đáp ứng yêu cầu vận động của kinh tế thị trường. Chính quyền các cấp đã quan tâm tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tạo điều kiện cho thuận lợi cho các doanh nghiệp rất là lớn, tiếp tục sản xuất kinh doanh, duy trì sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy. Thứ hai là các ngành thì có những cái cải cách, mặc dù là không đến làm việc trực tiếp, làm việc online nhưng mà nhận cái sự trả lời rất là sớm.
Cải cách bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cũng đã được đẩy mạnh trong thời gian qua. Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường để kịp thời nắm tình hình, đồng thời xây dựng các giải pháp khắc phục kịp thời các hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên cũng có thể nhận thấy công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Trong đó có nhiều vấn đề đã kéo dài nhiều năm, chưa được khắc phục triệt để. Điển hình như thủ tục hành chính vẫn rườm rà, phức tạp, còn tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính bị tồn đọng. Một số hồ sơ thủ tục giải quyết quá hạn. Ông Dương Thế Hùng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên, thông tin.
Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính thực hiện tại Văn phòng Đất đai và các chi nhánh, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo sao mà hồ sơ giải quyết đúng hạn, đúng quy định và hạn chế tối đa cái hồ sơ phải trả lại cho người dân do không đủ điều kiện. Tiếp tục là nâng cao và tăng cường đẩy mạnh sự phối hợp giữa Văn phòng Đất đai và các cơ quan liên quan, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ.
Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương trong tỉnh cũng chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính hiệu quả. Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 4 còn thấp. Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết về nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong giai đoạn tới là:
nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính trong giai đoạn tới là xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc thực hiện công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Cải cách hành chính thì được xác định là phải gắn với hành động sáng tạo, đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại. Trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hiện đại, công tác chuyển đổi số, thực hiện công tác chuyển đổi số và kế thừa những thành tựu đạt được giai đoạn trước, phát huy những cái nội dung chúng ta còn khuyết thiếu để xác định cái nhiệm vụ cải cách hành chính trong giai đoạn tới.
Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính. Những kết quả này đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục hoàn thành mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Có cầu ra bảy, có con sông cầu là lưng muôn quay.
Thành phố tôi yêu tràn hoa màu xanh, xanh màu áo thở, xanh màu mắt em.
Thành phố tôi yêu như là nàng tiên trong câu chuyện cổ mẹ thường ru tôi.
Thành phố tôi yêu như là bài thơ mang tình yêu của bao la đất trời. Thành phố ấy đong đầy ký ức tuổi thơ, thành phố ấy là tình yêu tràn đầy khát vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca muôn đời không quên. Bài ca ấy trọn đời anh hát tặng em, lời ca ấy là tình yêu tràn đầy ước vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca hát về Thái Nguyên.
Thành phố tôi yêu có cầu ra bảy, có con sông cầu là lưng muôn quay.
Thành phố tôi yêu tràn hoa màu xanh, xanh màu áo thở, xanh màu mắt em.
Thành phố tôi yêu như là nàng tiên trong câu chuyện cổ mẹ thường ru tôi.
Thành phố tôi yêu như là bài thơ mang tình yêu của bao la đất trời. Thành phố ấy đong đầy ký ức tuổi thơ, thành phố ấy là tình yêu tràn đầy khát vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca muôn đời không quên. Bài ca ấy trọn đời anh hát tặng em, lời ca ấy là tình yêu tràn đầy ước vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca hát về.
Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa nâng cao chất lượng giáo dục và nhằm giảm bớt khó khăn trở ngại của học sinh, sinh viên, giáo viên trong việc dạy và học trực tuyến. Từ ngày 10 tháng 2, trẻ em học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đến trường học trực tiếp. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh tại trường học, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch, đảm bảo trường học an toàn, chia khung thời gian cụ thể đối với các khối lớp khi đến trường và sau tan học, không để tình trạng tập trung đông người, giờ giải lao giữa các tiết học tổ chức tại chỗ, hạn chế ra ngoài, đảm bảo yêu cầu giãn cách, học sinh không dùng chung các đồ vật cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, nên sử dụng bình nước uống cá nhân. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi và khi tan học. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng. Khẩu trang nếu dùng một lần, khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về công tác phòng chống dịch trong việc đưa đón con em đến trường, chủ động khai báo y tế và khuyến khích phụ huynh test COVID-19 cho con trước khi trở lại trường học. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho, sốt, khó thở, cho con nghỉ học và thông báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường, trạm y tế xã phường để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Khi đưa đón con, tuyệt đối không vào trong khu vực trường học, không tập trung đông người tại khu vực cổng trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Có như vậy mới đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 2 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học: làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.